Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 26 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 thành viên chính phủ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Gần 100 du khách người Việt mất liên lạc khi du lịch Hàn Quốc.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản mong muốn duy trì hợp tác với chính quyền mới của Anh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 26 tháng 10, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 6. Buổi sáng Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Buổi chiều Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật phòng thủ dân sự, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có thông báo về chương trình chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều ngày 3 tháng 11 đến hết ngày 5 tháng 11. Theo chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 3 bộ trưởng các bộ Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ cùng Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Ngày 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao xác nhận với báo chí có việc gần 100 người Việt biến mất sau khi nhập cảnh với lý do du lịch qua sân bay Yangyang của tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, khiến các hãng bay và công ty du lịch liên quan phải tạm dừng đưa khách đến hết ngày 31 tháng 10. Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm những người trên, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
Chiều ngày 25 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, gần đây dư luận xuất hiện thông tin Bộ Công an sẽ tiếp tục xử lý một số tập đoàn doanh nghiệp lớn. Trả lời về việc này, Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định đây là thông tin giả, thông tin thất thiệt, sai sự thật. Đồng thời, Bộ Công an cũng sẽ xác minh, điều tra và xử lý nghiêm những người đưa tin thất thiệt.
Chiều ngày 25 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi yêu cầu ứng phó mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong văn bản gửi các địa phương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Ngãi đã có mưa lớn từ 100 đến 200mm và sẽ tiếp tục có mưa từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2,8 trong ngày hôm qua 25 tháng 10 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trước đó, trong ngày 24 tháng 10 cũng đã liên tiếp xảy ra hai trận động đất khác tại đây với độ lớn 2,5 và 3,4 độ.
Thành phố Thủ Đức vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn ở 4 lĩnh vực: xây dựng, môi trường, đô thị, kinh tế, ngân sách, dự án, tư pháp, văn hóa, giáo dục thông tin, xã hội, khoa học. Bên cạnh quyết định ủy quyền tăng quyền cho thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nghiên cứu đưa vào thực hiện 30 đề án cho sự phát triển của thành phố Thủ Đức. Khi những đề án này đưa vào thực hiện, thành phố Thủ Đức sẽ có điều kiện huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao.
Cục Hàng không Việt Nam vừa thống nhất chủ trương đưa vào thử nghiệm ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử bằng phương pháp nhận dạng khuôn mặt hành khách tại một số chuyến bay nội địa trong vòng 6 tháng trước khi đưa ra quyết định ứng dụng chính thức. Chủ trương này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ sử dụng giấy tờ giả, giảm bớt tình trạng quá tải tại các khu vực check-in thông thường tại sân bay.
Từ sáng 25 tháng 10, ngành đường sắt tổ chức mở bán vé rộng rãi cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua vé tàu Tết tại các ga đường sắt. Chỉ trong 2 giờ mở bán, tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, đã có hơn 31.000 vé tàu Tết được bán ra. Để bảo đảm cho người dân mua vé dễ dàng, năm nay ngành đường sắt đã triển khai truyền thông kế hoạch bán vé từ sớm, đồng thời đa dạng hóa các kênh bán vé để người dân có thể mua vé thuận lợi.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 25 tháng 10, sau khi ông Rishi Sunak chính thức trở thành Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chúc mừng tới ông Sunak. Trong khi đó, Thủ tướng Ireland Michael Martin đã kêu gọi tân Thủ tướng Anh nhanh chóng bắt đầu đàm phán với Liên minh châu Âu EU về vấn đề Bắc Ireland. Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Anh trong thời gian tới, sau khi ông Sunak giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ và giữ chức Thủ tướng Anh. Trước đó, vào ngày 24 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc ông Rishi Sunak được chọn làm lãnh đạo đảng bảo thủ và sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Anh là quyết định đột phá và rất quan trọng.
Tại Italia, ngày 25 tháng 10, tân Thủ tướng Italia Giorgia Meloni lần đầu tiên phát biểu trước Hạ viện với tư cách là người đứng đầu chính phủ, sau khi tuyên thệ nhậm chức và chính thức nhận bàn giao từ người tiền nhiệm Mario Draghi. Bà Meloni dự kiến thực thi các chính sách kinh tế tương tự như Thủ tướng Draghi, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Đồng thời, bà khẳng định nước này sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong vấn đề hỗ trợ Ukraine.
Ngày 25 tháng 10, người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng LNG trên toàn cầu bị siết chặt và các nhà sản xuất dầu lớn cắt giảm nguồn cung đã đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu thực sự đầu tiên. Đồng thời, quan chức IEA cho rằng việc cắt giảm 2 triệu thùng dầu một ngày của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh OPEC cộng là một quyết định rủi ro.
Hôm 24 tháng 10, sau khi Australia và Nhật Bản ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới do quan ngại các nước này đang cố gắng hợp tác nhằm làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc tại khu vực. Theo đó, Trung Quốc khuyến cáo các hoạt động hợp tác, trao đổi song phương cần có lợi cho sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước vì hòa bình và ổn định khu vực, chứ không phải để nhắm vào hoặc làm suy yếu lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào.
Ngày 25 tháng 10, các nhà ngoại giao cấp cao Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm ứng phó với nhiều thách thức khác nhau, trong đó có mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quan chức ngoại giao hai nước cũng khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh, cũng như thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo kế hoạch, Thứ trưởng Ngoại giao Mori của Nhật Bản và Thứ trưởng Ngoại giao Sherman của Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong sẽ tiến hành hội đàm ba bên tại Tokyo vào ngày hôm nay 26 tháng 10.
Hôm 25 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Nhà Trắng bác những thông tin cho rằng Mỹ đang thảo luận về khả năng mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với một số hoạt động kinh doanh của ông Elon Musk. Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng đồng thời từ chối nhận xét về quan hệ giữa chính quyền Biden-Harris và ông Musk hoặc các thỏa thuận làm ăn kinh doanh của doanh nhân Mỹ với những nước khác.
Ngày 25 tháng 10, AFP dẫn lại truyền thông địa phương đưa tin Iran ngày 23 tháng 10 công bố một hợp đồng cung cấp cho Nga 40 tua bin nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp khí đốt của Moscow giữa tác động đến từ các lệnh cấm vận của phương Tây. Tuy nhiên, nguồn tin này không nói rõ hợp đồng được ký kết khi nào và thời điểm các tua bin sẽ được chuyển giao.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo nguồn tin của Football Insider, MU sắp đạt thỏa thuận bổ nhiệm Michael Edwards vào vị trí giám đốc bóng đá. Michael Edwards chính là kiến trúc sư trưởng đứng sau sự hồi sinh của Liverpool trong những năm gần đây. Mùa hè vừa qua, ông bất ngờ chia tay Gerrard sau khi hết hợp đồng.
UEFA xác nhận trận đấu giữa Benfica và Juventus tại Champions League sẽ không có công nghệ vạch vôi điện tử Goal Line. Đây là trận đấu sống còn của Juventus, họ sẽ chính thức bị loại nếu như không thắng Benfica.
Theo Le Paris Saint, giám đốc Paris Saint-Germain, Luis Campos muốn gia hạn hợp đồng với Messi. Hiện tại Campos là người giữ toàn quyền chuyển nhượng Paris Saint-Germain.
Luka Modric là một trong những cầu thủ già nhất tại World Cup 2022. Tiền vệ 37 tuổi cho biết chiến dịch ở Qatar sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Dù vẫn đang giữ phong độ rất ổn định, nhưng ngôi sao của Real Madrid cho rằng đã đến lúc anh phải dừng lại để trao cơ hội cho các tài năng trẻ.
Hai ngày qua, các cầu thủ Cần Thơ một lần nữa dọa bỏ giải hạng nhất quốc gia 2022 vì bị nợ lương. Trong trường hợp Cần Thơ bỏ giải, họ sẽ bị đánh xuống hạng. Nghiêm trọng hơn là kết quả của các câu lạc bộ khác với Cần Thơ sẽ bị hủy và khiến bảng xếp hạng giải hạng nhất biến động ngay ở vòng bế mạc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Đêm qua, suốt một dọc từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam, tiếp tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to. Có nơi ghi nhận được lượng mưa trên 100mm. Trong ngày hôm nay, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn có mưa nhiều nơi nhưng không còn mưa to nữa. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi và Bình Định có mưa vừa mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay dao động trong khoảng từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Các tỉnh còn lại của miền Trung, lượng mưa chỉ từ 5 đến 10 mm. Mưa lớn còn duy trì trong ngày hôm nay, cộng thêm nước tích từ 1 đến 2 ngày nay sẽ khiến cho mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam dâng cao. Dự báo tại các sông ở khu vực xứ Quảng có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 5 m, hạ lưu từ 1 đến 3 m. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên như là Kon Tum và Gia Lai tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa, các khu vực khác ít mưa hơn. Còn đối với khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ dao động từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi thấp hơn. Khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay vẫn duy trì trời nhiều mây, hầu như không nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ chỉ từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó ở phía Tây mây cũng nhiều nhưng trời vẫn có lúc nắng nên nhiệt độ ngày cao từ 29 đến 31 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.